sẽ có một ngày con người hôm nay vật súng vật cùng vật cờ vật đàn đổi lại khăn tang quay ngang vòng nàng hoàn chiến sẽ có một ngày con người hôm nay về với miêu đường mồ mà giá tiên hàng chục năm qua bức bách nhạt nhòa cho quên.
Sẽ có một ngày là tiêu đề một bài thơ và cũng là dự ước của thi sĩ Nguyễn Chí Thiện về một ngày mai bừng sáng cho quê hương đất nước bên kia bờ đại dương. Trong tâm tình biết ơn và tưởng nhớ tác giả Hoa Địa Ngục, xin hãy cùng nhau hướng về cái ngày chắc chắn sẽ đến ấy qua chương trình diễn đọc các bài viết, hồi ký, nhận định, bình luận, phản ảnh những tiếng lòng thiết tha gắn bó của những người Việt Nam luôn hướng vọng về quê cha đất tổ.
Sẽ có một ngày khắp nẻo quê hương tiếng sáo mục đồng êm mà sẽ có một ngày sẽ có một ngày
Hôm nay, Đan Minh xin mời quý thính giả nghe một bài viết đăng trên mạng, nhan đề Người Việt trong con mắt Nhật Bản, đôi điều cần suy nghĩ. Tôi là người gốc Việt, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Những chuyện xảy ra gần đây, tôi muốn quên đi cho bớt đau lòng. Nhưng thành thật mà nói, không riêng gì tôi, mà tất cả những ai đang sinh sống, học tập và làm việc ở đây đều cảm nhận được cái không khí ngột ngạt nơi này. Đi vô công ty mà không dám ngẩng đầu nhìn ai. Mỗi lần tới chương trình tin tức thì lặng lặng mà biến. Vì sao? Là vì nhờ Việt Nam giờ đã quá nổi tiếng trên đất nước Nhật Bản này rồi. Các bạn luôn tung hô đất nước Việt Nam xinh đẹp, con người Việt Nam thân thiện, hiền hòa, hiếu khách. Thật sự cái nhận xét này không biết từ đâu mà có. Phía nhận xét và phía được nhận xét chắc có lẽ không biết viết chữ nhục như thế nào thì phải. Tôi không biết các bạn có ngượng khi nói những từ này không. Riêng tôi, dù trong nước hay ngoài nước, dù với người Việt Nam hay bạn bè quốc tế, tôi chưa bao giờ nói những lời dối trá này, vì những đức tính đó không có ở người Việt Nam ngày nay. Thân thiện ở chỗ nào? Khi vừa xuống sân bay đã bị hải quan đòi hối lộ. Hiền hòa ở đâu? Khi lên taxi là bị vẽ đường, chặt chém. Và hiếu khách đến nỗi mới bước ra đường liền bị giật đồ. đó là những gì mà người bạn của tôi trải qua trong một ngày khi đến Việt Nam. Nếu bạn là tôi thì các bạn ăn nói với người này như thế nào? Mỗi lần bị phê phán, các bạn rất giỏi cãi. Câu thần chú cứu rỗi các bạn là: đừng cua đũa cả nắm như vậy, con người này người khác mà. Tuy biết là ở đâu cũng có người tốt, kẻ xấu, nhưng các bạn chỉ cho tôi thấy cái tốt đi. Tốt ở đâu, ở chỗ nào? Tôi khuyên các bạn nên nhìn nhận sự thật một cách khách quan, phấn đấu học tập và sửa chữa, chứ đừng ngụy biện nữa. Ở trong nước thì còn đóng cửa bảo nhau được, còn đằng này đi nước ngoài mà còn xấu xa như vậy thì đó là quốc nhục rồi, không còn là chuyện của cá nhân nữa. Tôi sống và làm việc nhiều năm ở đây nên tôi hiểu rõ văn hóa và tính cách của họ. Trộm cắp là một trong những tội mà người Nhật ghét nhất, chỉ sau tội quấy rối phụ nữ. Người Nhật rất thân thiện, hiếu khách và lịch sự. Vì vậy, những ai đến với nước Nhật đều được họ chào đón, tiếp đãi rất nồng nhiệt. Nhưng không có nghĩa là họ thích các bạn. Các bạn đừng bao giờ ngộ nhận như vậy. Dân tộc tính của họ rất cao. Cả khu vực châu Á này họ chẳng coi ra gì đâu. Và đặc biệt hơn là họ không thích người châu Á cho lắm. Việt Nam thì càng tệ hơn nữa. Chắc chắn là trên 80% người Nhật không biết gì về Việt Nam. Điều này tôi xin cam đoan những ai đã từng sống ở Nhật trên 3 năm sẽ hiểu. Thế tại sao tôi đề cập vấn đề này? Vì tôi muốn nhắc nhở người Việt ở Nhật nên biết vị trí của mình trong mắt người Nhật là rất, rất nhỏ. Tu nghiệp sinh muốn kiếm tiền, du học sinh muốn học tập, kỹ sư, nhân viên muốn làm việc thì nên nghĩ tới người Việt Nam và đất nước Việt Nam để biết vị trí của mình ở đâu, mình là ai để không phạm sai lầm. Tuy gần đây, báo đài phía Việt Nam tung hô quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, nào là này, nào là kia, đủ thứ, nhưng với người Nhật, họ chỉ nghĩ về kinh tế và chính trị thôi. Còn Việt Nam thì coi họ như thánh sống, học hỏi nước họ, con người họ, thích hàng Nhật, thích người Nhật, đem nước Nhật như là mô hình kiểu mẫu để phấn đấu vươn lên. Nhưng chẳng bao giờ các bạn được như họ đâu. Đừng nói là 20 đến 30 năm, cho dù là một thế kỷ đi chăng nữa cũng vậy thôi. Tại sao ư? Vì người Việt không có ý chí phấn đấu, không biết nhìn nhận thực tế, không biết lắng nghe và chấp nhận sự thật. Thích được ca tụng, thích được khen ngợi. Còn có những bạn luôn nói mình tự hào khi là người Việt Nam. Tôi không biết các bạn tự hào ở điểm nào, tự hào về cái gì. Nếu ai đó biết, xin chỉ dạy. Các bạn nên tự hào khi mà thế giới nhìn Việt Nam với sự ngưỡng mộ, chứ không phải sự khinh khi như bây giờ. Chắc các bạn du học sinh cũng biết, rất khó kết bạn với những du học sinh của nước phát triển đúng không? Lúc tôi còn đi học, trong lớp tôi có Hàn Quốc với Đài Loan. Bọn chúng hay hỏi tôi thế này: có vẻ có tiền là qua Việt Nam cưới được vợ hả bạn? Giống như mua vợ vậy. Ở nước bọn tao, cô dâu Việt Nam nhiều lắm, gái Việt Nam cũng xinh lắm nhỉ. Rồi hô hố cười. Lúc đó, không biết các bạn có còn tự hào nữa không, nhưng tôi thì thấy vừa giận, vừa nhục. Các bạn thích K-pop, diễn viên Hàn, phim Hàn, không ai cấm và cũng chẳng có gì sai. Tôi thỉnh thoảng vẫn xem phim Hàn. Nhưng các bạn có biết, khi qua Nhật lưu diễn, họ phải chào khán giả bằng tiếng Nhật. hát vài bài hát tiếng Nhật, lễ phép và rất tôn trọng khán giả, chứ không dám có thái độ phách lối và trịch thượng như khi qua Việt Nam đâu. Một khi thần tượng không coi mình là fan, thì các bạn đừng tự đánh mất giá trị của bản thân mình. Giá trị của bản thân do dân tộc, cha mẹ ban cho ta, nó là vô giá, hãy biết trân trọng. Cuối cùng, điều tôi buồn cười và luôn thắc mắc là mỗi khi có một người gốc Việt nào đó đoạt giải lớn trong các cuộc thi từ thể thao đến khoa học, thì các bạn tung hô rồi lên mạng comment tự hào Việt Nam, trong khi người trong cuộc chưa hẳn đã nghĩ như vậy. Vì sao? Tuy trong người họ mang dòng máu Việt, nhưng nơi tài năng họ phát triển là ở bản xứ, công trình nghiên cứu của họ là ở nước ngoài, hoàn toàn không dính líu gì đến Việt Nam, nhưng các bạn vui như thể họ là thân thích của chính mình vậy. Mới gần đây thôi, Phó Thủ tướng gốc Việt của Đức đã từng thổ lộ, ngoài chuyện công gia, ông không muốn quay về Việt Nam với tư cách cá nhân. Như một gáo nước lạnh, cho vào những lời khen ngợi, những lời mời gọi nồng nhiệt từ đất nước của những con người thân thiện, hiền hòa, hiếu khách dành cho ông. Điều này các bạn nên suy nghĩ. Còn nữa, thỉnh thoảng cũng có người Việt được vinh danh trên trường quốc tế, nhưng khi Việt Nam mới có một thì những nước xung quanh ta có rất, rất nhiều rồi. Tôi nói điều này không phải để chê bai người Việt, mà là muốn mọi người nhìn lên mà phấn đấu thêm, chứ đừng vì thế mà tự đắc. Tôi là người Việt, tôi không tự hào về điều đó. Tôi đã cố để mình không còn là người Việt nữa. Giờ tôi đã toại nguyện, nhưng tôi hy vọng trong tương lai gần, các bạn làm cho tôi cảm thấy hối hận về điều mình đã nghĩ và đã làm. Tôi đang rất mong đợi điều đó. Tôi biết ý kiến của tôi sẽ gặp nhiều phản đối và hứng được nhiều gạch đá. Nhưng với những ai chưa từng đi và sống ở nước ngoài và bị phân biệt đối xử vì là người Việt, thì tôi sẽ không chấp. Nhưng những ai đã từng sống ở nước ngoài mà phản đối ý kiến của tôi thì sẽ rất vui và sẵn lòng được chất vấn. Sau đây, Đan Nguyên xin mời quý thính giả nghe một bài viết ngắn đăng trên mạng, nhan đề Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ. Một công nhân làm cho một công ty Nhật ở Việt Nam kể lại, khi một kỹ sư Nhật về nước, ông ấy không ngại ngần nói với người công nhân Việt Nam: Người Việt các anh sẽ muôn đời khổ. Đấy là vì các anh chỉ biết nghĩ đến những cái lợi lộc nhỏ của cá nhân mà không biết nghĩ đến cái lợi lớn của chung. Rồi viên kỹ sư minh họa một cái vít chúng tôi phải mang từ Nhật sang, giá 40.000 đồng, mà rơi xuống đất thì công nhân Việt Nam các anh thản nhiên dẫm lên hoặc đá lăn đi mất, vì nó không phải của các anh. Nhưng các anh đánh rơi điếu thuốc lá đang hút dở, giá 1.000 đồng thì các anh sẵn sàng nhặt lên và hút tiếp, cho dù nó bị bẩn, chỉ vì nó là của các anh. Hay như cuộn cáp điện chúng tôi nhập về giá 5 triệu một mét, nhưng các anh cắt trộm bán được có vài trăm nghìn một mét. Tất cả những việc làm đó mang lại chút lợi lộc cho các anh, nhưng gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp, vì chúng tôi phải nhập bổ sung hoặc nhập thừa so với cần thiết. Còn người lái xe của viên kỹ sư đó thì được nghe ông ấy tặng quà có giá trị và được nghe ông ấy tâm sự như sau: "Tôi rất cảm ơn anh lái xe an toàn cho tôi suốt 5 năm qua. Vì anh là người bảo đảm mạng sống của tôi nên anh làm gì tôi cũng chiều. Nhưng anh đừng tưởng anh làm gì sai mà tôi không biết. Anh đưa đón tôi ra sân bay, quãng đường chỉ hơn 30 km, anh khai là hơn 100 km, tôi cũng ký. Anh khai tăng việc mua xăng thay dầu, tôi cũng ký, là vì tôi cần anh vui vẻ lái xe để tôi được an toàn. Nhưng anh và các công nhân Việt Nam đừng tưởng là các anh vặt được người Nhật. Các anh nên biết rằng lẽ ra chúng tôi có thể trả lương cao hơn hoặc tăng lương nhiều hơn cho các anh, nhưng đáng phải tăng lương cho các anh 500.000 đồng thì chúng tôi chỉ tăng 200.000 đồng, còn 300.000 đồng chúng tôi phải giữ lại để chi trả bù đắp cho những trò vụn vặt hay phá hoại của các anh. Cuối cùng là tự các anh hại các anh thôi. Còn chúng tôi cũng chỉ là lấy của người Việt cho người Việt, chứ chúng tôi không mất gì cả." Sau đây, Đan Minh xin mời quý thính giả nghe một bài viết ngắn, nhan đề "Con gái Hà Nội xinh, nhưng nói tục quá" của Minh Trí.
Tôi xa Hà Nội năm lên 18, khi vừa biết yêu bao nhiêu mộng đẹp, yêu đương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ, ai đứng trông ai bên bờ khua nước trong như ngày xưa. Xuân tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái, em đông thật đầy. Bạn lòng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn, quen sống cao vui bên nàng, nay khóc tơ duyên lìa tàn.
Sau 2 tuần thăm thú Hà Nội, ấn tượng để lại cho anh bạn người Úc của tôi không phải là phở Bát Đàn, bún chả Hàng Mành, không phải Văn Miếu, Hồ Gươm, mà là chuyện nói tục, chửi bậy ở mọi lúc, mọi nơi của người Hà Nội. Cuối năm ngoái, tôi có anh bạn thân từ hồi học ở bên Úc sang chơi. Trước khi sang, hắn đã lên mạng tìm hiểu, liệt kê các địa điểm nổi tiếng ở Hà Nội, rồi nhờ tôi dẫn đi từng nơi một. Hồ Hoàn Kiếm, Chùa Một Cột, Văn Miếu, phố cổ, cùng các món ăn không thể bỏ qua khi đến Việt Nam như phở, bún chả, bánh tôm Hồ Tây. Tôi cũng dẫn Hán đi khắp các ngõ ngách, uống bia cỏ, trà đá chém gió, cố gắng để hắn cảm nhận hết được những nét đặc trưng văn hóa của Hà Nội. Trước khi hắn trở về nước, tôi hỏi hắn là: mày có hài lòng về chuyến thăm thú Việt Nam này không? Hắn bảo công nhận Việt Nam nhiều cảnh đẹp. Ngoài Hà Nội, hắn còn tự đi Sapa và Hạ Long. Món ăn phong phú, đậm đà. Hắn ấn tượng nhất là món bún đậu. Lần đầu tiên hắn ăn nhưng không hề thấy sợ mùi mắm tôm. Tôi lại hỏi tiếp: thế mày thấy con gái Việt Nam thế nào? Hắn bảo: rất xinh và duyên dáng nhưng... Hắn ngơi ngập ngùng một chút rồi bảo: nhưng nói tục kinh quá. Lúc này tôi mới há hốc mồm, nhớ ra hồi học bên Úc đã có lần hắn bắt tôi dạy hết các câu nói tục, tiếng lóng của người Việt, để nhỡ mày có chửi tao thì tao còn biết. Không ngờ hắn vẫn nhớ. Tôi ngượng quá, chả biết nói thế nào, đang tìm cách nói lái sang chuyện khác. Đến khi đưa hắn ra sân bay, lúc chào nhau lên máy bay rồi, hắn vẫn bảo: DM ở Việt Nam có phải đã trở thành ngôn ngữ phổ biến rồi không? Chắc có lẽ hắn vừa nghe được tiếng chửi của ông taxi ở trước sảnh. Quả thực, trong tất cả những địa điểm tôi dẫn ông bạn Úc đi tham quan, ở đâu cũng thấy người ta văng tục. Từ sân bay, bờ hồ, quán cà phê, quán bún ốc. Đặc biệt có buổi tối ngồi trà đá ở phố nhà thờ. Bên cạnh là một nhóm ba cô gái rất thanh tú. Nhưng khi trò chuyện thì ôi thôi, văng tục đến đấng nam nhi như tôi cũng phải đỏ mặt. Thế mà các em nói cứ hồn nhiên, bình thản như không. Cái kiểu nói trôi chảy đã quen miệng lắm rồi. Lúc đó tôi cứ nghĩ ông bạn Úc nghe chắc không hiểu gì nên kệ. Một lần khác, đang đi qua đường, đèn dừng cho người đi bộ qua, có cô gái đi xe tay ga, mặc váy thướt tha xinh đẹp lắm, nhưng vượt đèn đỏ, chút nữa đâm vào ông bạn tôi. Đã không xin lỗi, cái miệng xinh đẹp của em còn tương luôn câu: đê em thằng Tây, rồi phóng thẳng. Bản thân tôi hồi trẻ cũng từng một thời văng tục, chửi thề, nhưng giờ nghe những thứ đó thấy sởn da gà. Nó như một thói quen, bạn nói hàng ngày thì thấy bình thường, nhưng khi cai một thời gian thì thấy ngượng, cậy miệng cũng không muốn nói lại. Nghe Hà Nội đang lên kế hoạch chống nói tục, mừng quá. Có lẽ lần sau anh bạn Úc của tôi sang sẽ không còn thêm cụm từ "nhưng nói tục kinh quá" khi mô tả về con gái Việt nữa.
Dòng đời ngậm đắng nước cay nhiều rồi, hồ gương xưa vẫn chưa phai mờ. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo khoe màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sâu lắng đi trong bụi ngồi. Sài Gòn ơi, mong vai tay cả hơn trời, cho đời để ước mơ nên đẹp đôi. Sài Gòn ơi, mong vai tay cao hơn trời.
con người hôm nay. Vật súng, vật cung, vật cờ, vật đàn, đổi lại khăn tang quay ngang vòng nàng hoàn chiến. Sẽ có một ngày con người hôm nay.
Quý vị vừa nghe chương trình Sẽ Có Một Ngày do nhóm thân hữu Nguyễn Chí Thiện thực hiện. Quý vị có thể nghe lại các chương trình này trên trang mạng sẽcomotngay.com bắt đầu từ trung tuần tháng 8 năm 2015. Xin hẹn gặp lại vào lần sau.